Alma, chương 50. Murali xây đắp các thành lũy trong các xứ dân Nepi. Họ xây cất nhiều thành phố mới. Chiến tranh và sự hủy diệt xảy đến với dân Nepi trong những ngày tà ác và khả ố của họ. Mori Anton và những kẻ ly khai của hắn bị Teancum đánh bại. Nepiha từ trần và con trai ông là Pahoran được ngồi vào ghế xét xử khoảng 72 đến 67 trước Thiên Chúa. Và giờ đây truyền rằng Moroni không ngưng công việc chuẩn bị chiến tranh, nghĩa là công việc phòng vệ dân ông chống lại Zelaman. Vì vào đầu năm thứ 20 dưới chế độ các phán quan, ông cho quân lính của ông bắt đầu đào đất đắp lên những lũy cao bao quanh tất cả mọi thành phố khắp xứ do dân Nepi chiếm hữu. Và trên mặt các lũy đất ấy, ông cho dựng lên những bồ cây, vải, những hàng rào cây được dựng lên bằng chiều cao một người, bao quanh các thành phố. Và trên những hàng rào cây đó, ông cho dựng lên những hàng cọc nhọn, và những cọc nhọn này rất cao và chắc chắn. Ông còn cho dựng lên những tháp canh vượt cao hơn các hàng rào có cọc nhọn, và trong những tháp canh ấy, ông cho làm những nơi trú ẩn an toàn để dân Laman bắn đá hay bắn tên lên không làm họ bị thương được. Và họ còn được chuẩn bị để họ có thể ném đá từ trên những tháp canh ấy xuống tùy theo ý thích và sức mạnh của họ để giết chết những kẻ nào có ý tín gần đến bên các tường thành. Như vậy là Mononi đã chuẩn bị các đồn lũy để chống lại sự tấn công của quân tù chung quanh mỗi thành phố khắp trong xứ. Và dựa rằng, Mononi cho quân của mình tiến vào vùng hoang dã phía đông. Phải, họ đã tiến lên đánh đổ tất cả dân Laman đang ở trong vùng hoang dã phía đông chạy về xứ sở của chúng nằm ở phía nam xứ Jaihamla. Và xứ Nepi chạy dài ra một dải từ biển phía đông qua biển phía tây. Và dựa rằng, sau khi Mononi đã đánh đổ tất cả dân Laman ra khỏi vùng hoang dã phía đông, tức là phía bắc lãnh thổ thuộc chủ quyền của họ, ông đã ra lệnh cho dân cư trong xứ Jaihamla và các vùng quanh đó phải đi vào vùng hoang dã phía đông, đến tận các vùng ranh giới gần bờ biển để chiếm lấy đất đó. Và ông còn cho quân lính chấn đóng phía nam, dọc theo biên giới lãnh thổ xứ họ, và ông cho họ dựng lên những đồn lũy để họ có thể bảo đảm an ninh cho quân và dân của họ tránh khỏi bàn tay kẻ thù. Và như vậy là ông đã cô lập tất cả những đồn lũy của dân Laman trong vùng hoang dã phía đông. Phải, và luôn cả phía tây nữa, bằng cách tăng cường các chiến lũy trên ranh giới giữa dân Nepi và dân Laman, tức là giữa xứ Jaihamla và xứ Nepi, từ bờ biển phía tây, băng qua đầu sông Sidon, dân Nepi chiếm hữu tất cả vùng đất phía bắc, phải, tất cả dải đất phía bắc xứ phong phú, tùy theo ý thích của mình. Như thế đó mà Moroni, với các đạo quân của ông, mỗi ngày mở lớn mạnh nhờ các công tác xây dựng của ông đã đem lại cho họ sự bảo đảm an toàn, đã tìm cách loại trừ được sức mạnh và tiềm lực của dân Laman khỏi lãnh thổ họ, làm chúng không còn quyền lực gì trong xứ của họ nữa. Và chuyện rằng, dân Nepi bắt đầu xây cất một thành phố, và họ đặt tên là thành phố Moroni, và thành phố này nằm cạnh bờ biển phía đông, và nó nằm về hướng nam cạnh biên giới lãnh thổ của dân Laman. Và họ cũng bắt đầu xây cất một thành phố khác giữa thành phố Moroni và thành phố Aron, nối liền ranh giới Aron và Moroni. Họ đặt tên cho thành phố ấy hay xứ ấy là Nepiha. Và cũng trong năm đó, họ bắt đầu xây cất nhiều thành phố ở miền Bắc. Và trong số này, có một thành phố được xây cất theo một cách thức đặc biệt mà họ đặt tên là Lehi, nằm ở hướng Bắc cạnh vùng ranh giới của bờ biển. Và như vậy là chấm dứt năm thứ 20. Và dân Nepi đã sống trong cảnh thịnh vượng này vào đầu năm thứ 21 dưới chế độ các phán quan của dân Nepi. Và họ đã được thịnh vượng vô cùng và trở nên hết sức giàu có. Phải, họ sinh sôi nảy nở rất nhiều và hùng mạnh trong xứ. Và do đó chúng ta thấy được rằng tất cả các đường lối của Chúa trong việc làm cho ứng nghiệm tất cả những lời nói của Ngài với con cái loài người thật đầy lòng thương xót và công bình biết bao. Phải, cho tới lúc này, chúng ta có thể thấy rằng những lời nói của Ngài đều được ứng nghiệm. Đó là những lời mà Ngài đã phán với Lehi như vậy: phước thay cho ngươi và con cháu của ngươi, và chúng sẽ được phước. Chừng nào chúng còn tuân giữ các lệnh truyền của ta thì chúng sẽ được thịnh vượng trong xứ. Nhưng phải nhớ rằng, chừng nào chúng không còn tuân giữ các lệnh truyền của ta thì chúng sẽ bị khai trừ khỏi sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta thấy rằng, những lời hứa này đã được ứng nghiệm đối với dân Lehi, vì chính do những cuộc xung đột và những cuộc tranh chấp của họ, phải, chính những sự sát nhân, cướp bóc, tôn thờ hình tượng, tà dâm cùng những điều khả ố giữa họ, đã đem đến cho họ chiến tranh và sự hủy diệt. Còn những ai trung thành tuân giữ các lệnh truyền của Chúa đều luôn luôn được giải thoát, trong khi có hàng ngàn đồng bào tà ác của họ đã bị đưa vào vòng nô lệ, hay bị chết bởi gươm đao, hoặc xa vào vòng vô tín ngưỡng và sống lẫn lộn với dân La Mán. Như này, kể từ thời Lê Phi đến lúc này, chưa lúc nào có thời gian vui sướng trong dân Lê Phi bằng dưới thời Moloni. Phải, ngay lúc này là năm thứ 21 dưới chế độ các phán quan. Và chuyện rằng năm thứ 22 dưới chế độ các phán quan cũng chấm dứt trong thái bình, và năm thứ 23 cũng vậy. Và chuyện rằng vào đầu năm thứ 24 dưới chế độ các phán quan, lẽ ra vẫn còn có thái bình trong dân Lê Phi nếu không có sự tranh chấp nhau ở giữa họ về xứ Lê Hy và xứ Morienton là xứ nằm sát bên dưới xứ Lê Hy. Cả hai xứ này đều nằm trên vùng ranh giới cạnh bờ biển. Vì này, dân trong xứ Morienton đòi quyền sở hữu một phần xứ Lê Hy. Vậy nên cuộc tranh chấp sôi nổi bắt đầu bùng lên giữa hai bên. Đến nỗi dân Morienton đã cầm khí giới chống lại đồng bào mình và quyết định dùng gươm sát hại họ. Nhưng này, dân cư trong xứ Lê Hy chạy trốn đến trại của Moloni và cầu cứu ông ta giúp đỡ. Vì này, họ không làm điều gì sai quấy cả. Và chuyện rằng, khi dân Morienton do một người tên là Morienton lãnh đạo, thấy dân Lê Hy chạy trốn đến trại của Moloni thì họ hết sức kinh sợ, e rằng quân của Moloni sẽ đến đánh và hủy diệt mình. Vậy nên, Morienton gieo vào tâm trí họ ý nghĩ rằng họ nên chạy trốn lên vùng đất phía Bắc, là nơi có nhiều vùng nước rộng lớn, và chiếm cứ đất phương Bắc ấy. Và này, lẽ ra chúng ta thực hiện được kế hoạch này là kế hoạch mà có thể đã mang lại sự than khóc. Nhưng này, vì Morienton là một người dễ phẫn nộ nên khi giận đứa nữ tỳ của mình đã chụp lấy nó mà đánh rất tàn nhẫn. Và chuyện rằng, đứa nữ tỳ ấy chạy trốn sang trại của Moloni và thuật cho Moloni nghe tất cả mọi việc liên quan đến vấn đề này và mách luôn cho ông biết ý của chúng định chạy trốn lên xứ miền Bắc. Giờ đây, này, dân chúng trong xứ Phong Phú, hay nói đúng hơn, chính Moloni sợ rằng họ sẽ nghe theo lời của Morienton rồi liên kết với dân của hắn, và như vậy là hắn sẽ chiếm lấy phần đất ấy, và điều đó sẽ là mầm móng của nhiều hậu quả nghiêm trọng trong dân Lê Phi. Phải, những hậu quả ấy sẽ đưa đến sự lật đổ nền tự do của họ. Vậy nên, Moloni phái một đạo quân có đem theo lời chạy đi trước dân Morienton để ngăn chặn không cho chúng chạy trốn lên đất miền Bắc. Và chuyện rằng, đạo quân này đi mãi lên tận biên giới xứ Hoàng Vu mới tiến lên trước chúng được. Và ở đấy, họ đã vượt lên trước chúng nhờ một con đường hẹp chạy dọc theo bờ biển lên đến đất miền Bắc. Phải, nằm dọc theo mé biển từ Tây sang Đông. Và chuyện rằng, đạo quân Moloni phái đi do một người tên là Tên Cung chỉ huy đã gặp dân Morienton. Và dân Morienton thật là ngoan cố vì chúng bị sự tà ác và những lời lừa phỉnh của hắn xúi giục. Nên một trận chiến đã bắt đầu xảy ra giữa hai bên. Trong trận chiến này, Tiên Cung đã giết chết Morienton và đánh bại đạo quân của hắn, bắt chúng cầm tù và quay trở về trại của Moloni. Và như vậy là chấm dứt năm thứ 24 dưới chế độ các phán quan của dân Lê Phi. Và dân Morienton đã bị dẫn trở về như vậy. Và sau khi lập ra ước tôn trọng hòa bình, họ lại được trả về xứ Morienton. Và sự đoàn kết lại được nối liền giữa họ với dân của Lê Hy. Và họ cũng được giao hoàn lại đất đai của họ. Và chuyện rằng, cũng cùng trong năm mà dân Lê Phi hưởng lại cảnh thái bình, thì Lê Phi Ha, vị trưởng phán quan thứ nhì, đã qua đời sau khi đã làm tròn chức vụ ghế xét xử với một lòng hoàn toàn chính trực trước thượng đế. Tuy nhiên, ông đã từ chối với An Ma là ông không chịu giữ các nguyên sử và những vật mà An Ma và các tổ phụ của ông ta xem như những vật thiêng liêng nhất. Vậy nên An Ma trao những vật ấy cho con trai của mình là He La Man. Này, chuyện rằng, con trai của Nevia được chỉ định lên ngồi ghế xét xử thay thế cho cha mình. Phải, ông được chỉ định trước trưởng phán quan và người cai trị dân. Với lời tuyên thệ và giáo lễ thiêng liêng là phải xét xử một cách công bình và giữ gìn nền hòa bình cùng sự tự do của dân và ban cho họ đặc ân thiêng liêng được thờ phượng Chúa, thượng đế của họ. Phải, ông phải hỗ trợ và duy trì chính nghĩa của thượng đế suốt đời mình và phải đưa những kẻ tà ác ra trước công lý tùy theo tội trạng của họ. Giờ đây này, tên ông là Phahoran, và Phahoran đã ngồi ghế xét xử thay thế cha mình, và bắt đầu cai trị dân Lê Phi vào cuối năm thứ 24.